Đó là cái gọi là bốn cái công phu, phải không? Gọi là khẩn, chánh, miên mật và dung quát. Rồi đây ngài mới nói hạ thủ công phu tu thiền không được có một mãi niệm khác, phải không? Đi đứng ngồi nằm luôn luôn đề khởi thoại đầu, đã tham phát khởi nghi tình, hẳn phải giải quyết cái ấy cho xong xuôi. Nếu có một mãi mai niệm khác, người xưa gọi đó là tạp độc nhập tâm, đâu những hại thân mạng mà nó hại cả tuệ mạng, người học không thể không cẩn thận, không? Nghĩa là cái hạ thủ công phu ở đây ngài nói là phải, nghĩa là không được có một chút cái niệm khác, ha? Niệm khác tức là thành ra tạp niệm, không? Mà luôn luôn lúc nào cũng phải sống ngay thực tại đây, không? Nghĩa là mình ngay thực tại hiện tiền đây thì mình mới sống ngay thực tại đó, không để cho có một cái niệm khác nào nó xen vào. Rồi cho nên gọi là phải đi đứng nằm ngồi, thấy không, luôn luôn là cái ánh sáng chánh giác này phải có mặt, thấy không? Còn người mà gọi là tu thời đầu đó thì gọi là cái nghi tình, thấy không, cái thời đầu đó cũng phải luôn luôn hiện tiền, là không để cho có một cái niệm khác nó chen vào. Nếu để cho niệm khác nó chen vào thì nó hại cả cái tuệ mạng của mình, thấy không? Nghĩa là cái mạng sống của người tu đó, lấy cái trí tuệ, gọi là trí tuệ đó làm mạng sống của mình, mà những cái tạp niệm mà nó chen vào thì tất nhiên là nó che mờ, nó làm che mất, không ảnh hưởng đến cái tuệ mạng của mình, để rồi nó dẫn vào trong những cái phiền não, không? Do đó mà người thiết tha tu hành là phải thật sự cẩn thận cái chỗ này. Mà tạp niệm đó với ngài nói đây á, là không phải là những cái, không phải chỉ riêng những cái niệm phiền não hoặc là những cái niệm hơn thua, mà cho đến nghĩa là cái việc tốt trong Phật pháp cũng gọi là tạp niệm. Cho nên đây ngài nói là tôi nói niệm khác không phải chỉ pháp thế gian, trừ ngoài câu thoại đầu, tâm đăng, tham cứu, tất cả việc tốt trong Phật pháp đều gọi là niệm khác. Lại không những việc trong Phật pháp mà ở trên tâm thể, sanh, thủ, xả, chấp, buông thì đều là niệm khác hết, không? Tức là niệm khác ở này á, là ở trên cái gọi là cái công phu của mình, không? Mà nó xen một cái niệm mà về Phật pháp khác vào nữa thì nó cũng thành niệm khác. Rồi trên tâm thể của mình mà nó sanh những cái niệm thủ xả, chấp buông thì nó cũng thành niệm khác, chứ không phải là nói là niệm khác là niệm tham sân si đồ mới niệm khác. Cho nên ở đây là rất là tối kỵ, không sanh niệm khác. Công phu tu thiền của mình là phải nhấn mạnh ở chỗ này, không? Nghĩa là mình phải thực sự sống ngay một cái niệm hiện tiền tỉnh giác ở đây thôi, nghĩa là ngay một cái niệm đầu đó, mà chưa qua tới cái niệm thứ hai, niệm thứ ba, phải sống ngay cái niệm đó. Còn có cái niệm thứ hai, niệm thứ ba thì nó gọi là thành ra niệm khác rồi, đó gọi là tạp độc nó nhập tâm, không? Rồi ở trên cái tâm thể của mình, không? Thì tâm thể đó nó là trong sáng rồi, không? Nó là rõ ràng, coi như là thanh tịnh, lúc nào nó cũng là sẵn như vậy rồi, thì mình khỏi cần phải thêm gì khác. Còn ở trên tâm thể đó mà thêm cái thủ xả hoặc là chấp, không? Hoặc là buông gì đó thì cũng làm cho nó mờ, không? Mà cái tâm thể tức là cái gì? Thường thường mình cứ học mà theo chữ nghĩa thì nghe nói tâm thể tức là bản thể của tâm, không? Nhưng mà đây phải đi nắm vững cái lẽ thật của nó, tức là tâm thể là cái gì đây, không? Tức là nói cho nó đơn giản, rõ ràng hơn, thì tâm thể tức là cái biết nó nguyên vẹn như nó là nó thôi, ngay hiện tại đây chứ không gì khác hết, chứ không phải tâm thể là ở đâu xa. Nghĩa là ngay chỗ mình thấy, mình nghe hiện tiền đây, cái biết mà nó nguyên vẹn đó, như nó là nó mà chưa có thêm bớt cái gì khác ở trong đó, đó thì mình phải sống ngay chỗ đó. Còn trên cái chỗ đó đó mà vừa có một mãi may động niệm gì khác đó thì tất nhiên là nó bị mờ, nó bị cách. Như vậy thì mấy huynh đệ mới thấy không cái chỗ mà nó chân thật, nó rõ ràng như vậy không, mà mình ngày nay người tu của mình đó không có chịu sống thẳng vào như vậy không, mà lại còn sanh nhiều cái niệm khác nữa không, tức là những cái niệm buồn vui giận ghét hơn thua không, rồi hoặc là thêm những cái niệm mà đi đây đi kia thế này thế nọ thì lại càng đi quá xa không. Ở đây ngài chỉ nói là trên tâm thể đó mà có thêm những cái niệm thủ xả gì đó mà đã thành ra nó niệm khác, nó trái rồi, còn mình lại còn thêm những cái niệm buồn vui giận ghét thế này thế kia nữa thì nó còn đi xa quá xa không. Cho nên học ở đây rồi soi lại kiểm điểm lại mình thì mình mới thấy có sự hổ thẹn, rồi mà có hổ thẹn thì rồi mình mới có gọi là kiểm điểm lại để rồi mình tiến lên chứ còn không thì mình thì lơ là rồi mình xem thường. Ngài Triệu Châu ngài từng nói, nghĩa là lão tăng khi mà đi hành khước, tức là trong cái lúc mà chưa có gọi là xong việc đó, còn đi hành khước để mà tham học đó, thì trừ hai thời cơm cháo là tạp dụng tâm, ngoài ra không có dụng tâm khác. Mình mới thấy ngài dụng công là như vậy đó, nghĩa là trừ hai thời cơm cháo, tức là lúc ăn cơm ăn cháo rồi đó thì nó có hơi tạp và dụng tâm vào nó chút, tức là để mà ăn, còn ngoài ra thì không có dụng tâm nào khác nữa. Đó, mình mới thấy ngày xưa người xưa nghĩa là công phu tu hành như vậy đó, còn mình bây giờ nghĩa là để cho nó xen vào nhiều cái niệm khác quá, rồi nói rằng là tu xong mà tu lâu, khi ở chùa ở viện là 5-10 năm mà chưa có sáng tỏ được cái gì, đó là bởi vì cứ để cho những cái niệm khác nó chen vào nhiều quá, cho nên ở đây là phải thật sự công phu nó thiết tha, nó miên mật như vậy đó. Ngài Triệu Châu này cũng vậy, có một lần ngài đang gọi là cầm chổi rồi ngài quét sân quét đất đó, thấy không? Thì khi mà ngài cầm chổi ngài quét cái đất đó thì có một vị tăng đến tham học đó mới thấy vậy, rồi mới hỏi ngài, nói rằng hòa thượng là một bậc thiện tri thức thì vì sao mà có bụi, không? Tức là ngài là cái bậc thiện tri thức của mọi người mà vì sao mà lại có bụi, cho nên ngài phải quét, không? Thì ngài Triệu Châu ngài mới bảo ở bên ngoài nó đến, không? Tức là ngài nói là bụi đó từ bên ngoài đến, không? Thì cái vị tăng đó mới hỏi già lam thanh tịnh thì vì sao mà có bụi, không? Tức là cái chốn già lam thì già lam gọi là thanh tịnh địa, không? Tức là cái chỗ thanh tịnh trong sạch thì mới gọi là già lam, mà đã là trong sạch thanh tịnh thì vì sao lại có bụi mà ngài nói là ở bên ngoài đến, không? Thì ngài Triệu Châu ngài đáp lại có một điểm, tức là cái chỗ gọi là già lam thanh tịnh, tức là cái chỗ mà gọi là trên cái tâm thể của mình đó thì nó vốn lúc nào